Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Bảy ngày 3 tháng 8, trong tuần lễ thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 14 câu 1 đến câu 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với nhà vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta chặt đầu ông, người ta đặt lên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông Gioan đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Matthêu thuật lại cái chết bi hùng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời chứng kiến hành động đê hèn của tiểu vương Herode. Là vì tiền hô cho Đức Giêsu, Thánh Gioan đã đóng trọn vai trò của mình. Thánh nhân đã can đảm lên tiếng để bảo vệ đức tin, để bảo vệ luân thường đạo lý. Cụ thể là ngăn chặn Herode cưới bà Herodia, vợ của anh trai mình. Chính hành động quả cảm và trung trực này đã dẫn đến cái chết bi thương của thánh nhân. Thánh nhân đã đón nhận cái chết ấy một cách anh hùng, xứng đáng là vị tiền hô của Chúa. Xứng đáng là người được Đức Giêsu nêu gương và khen ngợi. Trong những người con do phụ nữ sinh ra, thì không ai cao trọng như Gioan Tẩy Giả. Ông đã thi hành vai trò tiền hô, vai trò ngôn sứ của mình một cách tuyệt vời. Và ông xứng đáng đón nhận vòng nguyệt quế dành cho những người chiến thắng. Chiêm ngắm mẫu gương sống tiết tháo và một đức tin can trường của Thánh Gioan, chúng ta được mời gọi sống đức tin và làm chứng cho Chúa ngay trong chính môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta được mời gọi trở thành những ngôn sứ của thời đại, góp phần của mình canh tân phong hóa, canh tân đức tin. Xin Chúa ban ân sủng đừng để chúng ta trở thành những kẻ nhát đảm, hèn yếu, bạc nhược như tiểu vương Herode, chỉ vì một lời hứa, chỉ vì sự sĩ diện, chỉ vì mê đắm trong nhan sắc mà đã ra tay làm điều bất chính. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh của Thánh Thần để không điều gì làm chúng ta gục ngã, bỏ cuộc, nhưng can trường sống ơn gọi chúng ta của mình. Xin Thánh Gioan Tiền Hô chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa, chúc con tạ ơn tình thương của Chúa, tạ ơn hồng ân Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô. Chúa đón nhận máu đào của thánh nhân như một chứng tá oai hùng. Xin Chúa nâng đỡ đức tin của chúng con, cho chúng con thêm sức mạnh và hồng ân Thánh Thần, để chúng con không biết sống đời chúng ta mà làm chứng cho Chúa. Amen.
Con bước theo Thầy, những nẻo đường thanh thang, đường vào đô thị, đường về các thôn làng. Con bước theo Thầy, những nẻo đường yêu thương, đường con xa dẫn con về vinh quang. Một lần hãy bước đi con đường thập tự, con đường cứu độ, đường lên thang về gặp gánh khốn khó, đường vào cửa hẹp nhọc nhằn gian nan, con đường thầy đi, con đường hy sinh dâng hiến thân mình cho người vui tay tình. Con bước theo Thầy, những nẻo đường thanh thang, đường vào đô thị, đường về các thôn làng. Con bước theo Thầy, những nẻo đường yêu thương, đường thầm xa dẫn con về đi qua.
Đường trần thế từng ngày con bước đi, con đường bổn phận, con đường trách nhiệm, đường lo mưu sinh mệt nhoài chán ngán, đường vì nghĩa vụ ngại ngùng băn khoăn, con đường chiên miên gánh nặng đã mang. Xin giúp con đường vững vàng muôn bước chân.
Những nẻo đường yêu thương, đường thầm xa.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm công viên giải trí Luna Park Ostia. Lúc 15 giờ thứ tư, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm công viên giải trí Luna Park ở Ostia, bãi biển cách Roma khoảng 30 km, gặp gỡ nhân viên đoàn xiếc lưu động và những người làm việc tại đây. Cơ hội cho cuộc viếng thăm là để làm phép tượng Đức Mẹ bằng thạch cao, màu trắng, đặt trên một cột ở công viên giải trí. Đức Mẹ bảo vệ nghệ sĩ lưu diễn và nghệ sĩ xiếc. Chào đón Đức Thánh Cha, đặc biệt có hai nữ tu tiểu muội Chúa Giêsu, chị Genevieve Jean Lincross, người Pháp, từ 56 năm nay chuyên sống và hoạt động với những người làm nghề xiếc, và chị Anna Amelia cùng dòng. Hai chị sống trong một xe và di chuyển theo đoàn xiếc. Hiện diện trong dịp này cũng có cha Giovanni Vincenzo Papani, cha sở giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở địa phương. Thánh đường giáo xứ này cũng là nhà thờ hiệu tọa của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, cố Tổng giám mục Hà Nội, khi Ngài làm Hồng Y từ năm 1994 cho đến khi qua đời vào năm 2009. Nữ tu Genevieve đã hướng dẫn Đức Thánh Cha viếng thăm và gặp gỡ các trẻ em tại phòng hội. Đức Thánh Cha chào thăm và trao quà cho các em, đó là sâu chuỗi mâm cui và kẹo bánh. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn nữ tu Genevieve vì cuộc sống và hoạt động gần gũi với những người làm nghề xiếc. Cuối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, những người có trách nhiệm tại công viên giải trí nói với Ngài rằng, chúng con là những người nhỏ bé, chúng con chỉ có thể cảm ơn Đức Thánh Cha đã dành cho chúng con một món quà rất lớn. Đức Thánh Cha đáp, cảm ơn tất cả anh chị em vì sự tiếp đón rất tốt đẹp. Cảm ơn các trẻ em, tôi hài lòng vì đã góp phần vào niềm vui này. Hãy can đảm tiến bước trong vui tươi. Trước khi giả từ công viên lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha còn chụp hình lưu niệm với nhiều nhóm.
Tin Jakarta, Indonesia. Thánh đường Công giáo tại thủ đô mới của Indonesia. Tại Nusantara, thủ đô mới của Indonesia, sẽ có một vương cung thánh đường mới được kiến thiết dân tính Thánh Francisco Xavier. Phủ đô mới tên là Nusantara, nghĩa là quần đảo, tọa lạc trên quần đảo Borneo thuộc Indonesia. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, phân bộ công giáo thuộc Bộ Tôn giáo Chính phủ Indonesia tiết lộ rằng lễ đặt viên đá xây thánh đường mới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây. Tên của thánh đường được chọn với sự thỏa thuận của Hội đồng Giám mục nước này để tưởng niệm vị thừa sai dòng tên ngày 14 tháng 2 năm 1546 đã đổ bộ lên quần đảo Moluche, phần thuộc Indonesia, để khởi sự công cuộc loan báo tin mừng. Tại giáo phận Ambona, ở thành phố Ambon, thủ phủ Moluche, hiện có một nhà thờ chính tòa và một tượng đài tính Thánh Francisco Xavier, nay thánh nhân cũng sẽ được tính nhớ tại thủ đô mới của Indonesia. Bộ Tôn giáo của Chính phủ Indonesia gồm 6 phân bộ: Hồi giáo, Công giáo, Tin lành, Ấn giáo, Phật giáo và Khổng giáo. Mỗi phân bộ đặt trách tất cả những vấn đề liên quan tới tương quan giữa nhà nước và các tôn giáo liên hệ và phụ trách cả việc xây các trường học và nơi thờ phượng cũng như quy luật trong việc này. Nusantara nằm trong dự án vĩ đại được Tổng thống Joko Widodo của Indonesia cổ võ. Mùa thu tới đây, dự án được chuyển sang tay Tổng thống tân cử Prabowo Subianto và hiện đang được tiến hành mau lẹ. Tổng thống Widodo đã qua đêm đầu tiên trong dinh mới của Tổng thống có hình chim phượng hoàng và gần hoàn tất gọi là dinh Garuda. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, ông đã chủ tọa một cuộc gặp gỡ chính thức tại dinh này. Dường như ông cố gắng hết sức để việc kiến thiết dinh được hoàn tất trước khi ông mãn nhiệm vào tháng 10 tới đây, mặc dù có vài chướng ngại vì thiếu đầu tư của nước ngoài và các vấn đề liên quan đến lãnh thổ. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Widodo đã cho phép xây cất các trường học, văn phòng, những tòa nhà tư nhân các loại. Về phần Tổng thống tân cử Subianto,
ông hứa tiếp tục phát triển thủ đô Nusantara sau khi nhậm chức. Thủ đô này cách Jakarta 1.200 km và kinh phí kiến thiết vào khoảng 32 tỷ Mỹ kim.
Xin giáo phận Bà Rịa, giáo lý viên giáo phận Bà Rịa mừng lễ bổn mạng. Chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Sông Vĩnh, 2.322 giáo lý viên trong giáo phận Bà Rịa đã họp nhau mừng lễ kính chân phước anh Rê Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên giáo phận. Sau khi khai mạc, các giáo lý viên vui mừng gặp gỡ đức cha giáo phận Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn. Với tâm tình của người mục tử, đức cha Emmanuel đã trao đổi với các anh chị giáo lý viên về những thành kiến, chống đối và bắt bớ đối với giáo hội. Với chủ đề giáo lý viên hiệp hành tuyên xưng đức tin, đức cha nhắn nhủ các anh chị giáo lý viên cần sống tinh thần hiệp hành của giáo hội, có sự liên kết nhiều hơn giữa các anh chị giáo lý viên trong giáo phận để thông tin, trao đổi và học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động của giáo phận, không ngừng học hỏi, rèn luyện. Điều quan trọng là giáo lý viên không chỉ dạy kiến thức để các em lãnh nhận bí tích, nhưng là thể hiện một đời sống chứng nhân, nêu gương sáng trong việc tuyên xưng đức tin cho các em thiếu nhi. Kế đó, đức cha giáo phận đã trao giấy chứng nhận giáo lý viên cấp 3 cho đại diện các giáo lý viên vừa kết thúc khóa đào tạo giáo lý viên cấp 3 ra khơi 2024. Sau đó là thánh lễ tạ ơn, mừng kính chân phước anh Trê Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên do đức cha giáo phận chủ tế. Đồng tế với đức cha có cha Alfonso Nguyễn Văn Thế, đặc trách giáo lý giáo phận Bà Rịa, cha Gian Batista Nguyễn Văn Bộ, trưởng ấn giáo phận, quý cha quản hạt và quý cha đặc trách giáo lý của các giáo hạt. Trong bài giảng lễ, đức cha mời gọi các giáo lý viên noi gương chân phước anh Trê Phú Yên, chấp nhận những khó khăn, kiên trì giúp các em thiếu nhi, chấp nhận gieo trong lệ sầu, trong sự hy sinh sẽ gặt hái được linh hồn của các em thiếu nhi. Đức cha mong muốn mỗi anh chị giáo lý viên đều có những chiếc bánh và những con cá mà Chúa muốn. Sau thánh lễ, các anh chị giáo lý viên chia sẻ với nhau bữa ăn nhẹ trong tình huynh đệ, vui tươi và sinh hoạt theo từng giáo hạt. Liền đó, mọi người cùng nhau bước vào chương trình diễn nguyện do quý sơ dòng Mân Cui Chí Hòa, Cộng đoàn giáo xứ Sông Vĩnh cùng với các cộng tác viên thực hiện. Sau diễn nguyện, giáo lý viên cùng nhau rước kiệu chân phước Andre và lần chuỗi với tâm nguyện được hiệp hành với nhau trong việc tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống dấn thân phục vụ.
Tin Manila, Philippines. Cuộc gặp gỡ các cơ sở Philippines về tự hội đồng giáo mục thế giới. Từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 vừa qua, cuộc gặp gỡ toàn quốc các cơ sở Philippines đã tiến hành tại thủ đô Manila với sự tham dự của 250 linh mục đến từ các giáo phận trong nước để bàn về thượng hội đồng giáo mục thế giới kỳ thứ 16 về việc thành. Trong dịp này, các giáo mục nhắc nhở các cơ sở hãy ủy thác trách nhiệm cho giáo dân. Cuộc gặp gỡ do Ủy ban Giáo mục Philippines để tái loan báo tin mừng tổ chức. Hiện diện tại khóa họp, đặc biệt có nữ cô Natalie Tecquat, người Pháp, phó tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Lên tiếng trong việc này, đức cha Pablo Virgilio David, chủ tịch hội đồng giám mục Philippines, nhấn mạnh rằng, đồng hành hay hiệp hành mang lại sự khôn ngoan là không độc quyền về sứ mạng của giáo hội. Cụ thể, đức cha kêu gọi các cha sở hãy chia sẻ các trách nhiệm mục vụ với giáo dân. Các linh mục là những thừa tác viên thánh chức có một vai trò đặc biệt trong các sứ mạng mục vụ, nhưng gánh nặng của các công tác này sẽ nhẹ hơn khi các linh mục gây tinh thần trách nhiệm cho giáo dân để họ tham gia nhiều và hữu hiệu vào cuộc sống và sứ mạng của giáo hội. Đức cha David là giám mục giáo phận Caloocan. Đức cha nói thêm rằng, tôi có cảm tưởng nhiều cha sở ở trong tình trạng quá mệt mỏi và kiệt lực. Xu hướng thu toàn tất cả trách nhiệm trong khuôn khổ giáo sĩ có thể là lý do đưa tới sự kiệt sức như vậy. Chính vì thế, tinh thần đồng hành mang lại sự khôn ngoan là không độc quyền về sứ vụ loan báo tin mừng. Sứ vụ này thuộc về toàn giáo hội. Còn đức cha Milo Hubert Vergara, phó chủ tịch hội đồng giáo hội Philippines, đề nghị với các cha sở rằng, anh em hãy cố gắng hết sức tươi cười khi gặp gỡ những người xung quanh mình và làm cho họ cảm thấy niềm vui của Chúa Kitô. Trong thánh lễ khai mạc khóa họp, Đức học y Jose Advincula, tổng giám mục giáo phận Manila, giải thích rằng cuộc gặp gỡ này nhằm giúp các linh mục trở thành chứng nhân về sự đồng hành của giáo hội chúng ta và để phân định những cách thức đổi mới chức vụ linh mục chúng ta và đời sống trong các giáo xứ liên hệ. Đức học y nhắn nhủ các linh mục và những người hiện diện hãy thăng tiến một sự hiệp thông chân thành trong các tập đoàn giáo xứ chúng ta. Chúng ta phải mở rộng căn lều chúng ta và tháo gỡ những xăng đan để trở thành một giáo hội tiếp đón. Không thể có hiệp thông nếu chúng ta quá bám víu vào những quy ước cũ kỹ và các tiện ích của chúng ta. Theo Đức Hồng Y, sự hiệp thông đòi đón tiếp tất cả mọi người, kể cả những người tội lỗi, những người bị gạt ra ngoài lề, hay bị đẩy họ đi xa vì bất cứ lý do nào. Đức Hồng Y nói, nếu chúng ta không lắng nghe những người nghèo, thì làm sao chúng ta lắng nghe Thiên Chúa? Ngoài ra, Đức Hồng Y tổng giám mục Manila nhắc nhở các linh mục hãy cổ võ sự tham gia cho các tập đoàn giáo xứ và ngài nói rằng, các linh mục chúng ta thường bị cám dỗ, cố tình không biết đến hoặc thậm chí còn loại bỏ sự cáo bạo của các giáo dân làm cho họ khỏi lệ thuộc các linh mục chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nhìn nhận và khích lệ sự táo bạo của họ như những chứng nhân đức tin của chúng ta.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chính thống Constantinople phê bình hoạt cảnh phạm thượng trong lễ khai mạc Olympic 2024. Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đứng đầu Chính thống giáo, đã ra thông cáo phê bình những màn trình diễn phạm thượng trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic ở Paris chiều ngày 26 tháng 7 vừa qua và nhấn mạnh rằng phạm thượng không phải là tiến bộ. Từ sau lễ nghi khai mạc, nhiều cá nhân và tổ chức tiếp tục lên tiếng phản đối những cảnh trình diễn phạm thượng, chế giễu Kitô giáo, nhân danh tự do sáng tác nghệ thuật và tự do sống như mình muốn tại nước Pháp. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua, Tòa Thượng phụ Chính thống khẳng định rằng Thế vận hội Olympic là một sinh hoạt thể thao thu hút sự quan tâm của hàng triệu người ở các nơi trên thế giới, và lễ nghi khai mạc có tầm quan trọng rất lớn, vì đó là một cơ hội để quốc gia chủ nhà làm nổi bật lịch sử và văn minh của mình trong khi gửi đi sứ điệp cho cả thế giới. Vậy mà trong lễ nghi khai mạc ở Paris, chúng tôi rất đau buồn chứng kiến sự trình diễn của những màn tấn công Kitô giáo và thánh tin mừng, xúc phạm đến mọi người văn minh vốn nhìn nhận quyền tín ngưỡng và tôn trọng các biểu tượng tôn giáo. Những cảnh tượng đó không những không làm cho lễ khai mạc được phong phú, nhưng thực tế càng là làm cho nó nghèo nàn. Tòa Thượng phụ giải thích rằng, phạm thượng chống lại Thiên Chúa không phải là một tiến bộ. Cũng vậy, sự răng mạ tín ngưỡng của dân chúng, đó không phải là một quyền. Chúng tôi mong rằng phản ứng bộc phát phủ nhận và phê bình đang gửi một sứ điệp đủ mạnh cho những người có trách nhiệm, và sẽ là một nguồn hy vọng phòng ngừa những hành động tương tự trong tương lai.
Mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ biết tình cho.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về làm thế nào để phân định phẩm chất của sự tĩnh lặng.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Để phát triển quân bình, con người chúng ta cần sống theo một nhịp hai thì. Vừa phải ra khỏi mình, nhưng lại cần trở về với bản thân. Tuy thế, ngay cả khi sống với cả hai chiều kích này, chúng ta khó lòng thỏa mãn, vì lắm khi không tìm thấy sự viên mãn trong chính mình lẫn nơi người khác. Con người vẫn luôn sống trong khắc khoải, khát khao, chưa thỏa. Thánh Augustino, một người tiêu biểu về lĩnh vực này. Thánh nhân luôn sống trong trăn trở. Cái khao khát, thao thức cơ bản của con người thật sâu xa, khao khát tuyệt đối. Mặt khác, con người sẽ là người trong tương quan. Con người sẽ là một hữu thể vừa cần sự tĩnh lặng, đồng thời cần đắm mình trong đời sống cộng đồng. Chúng ta cần sự cô tịch, nhưng còn rất cần các mối tương quan để lớn lên. Vậy đâu là phẩm chất của hai chiều kích này?
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó tận nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào. Vượt niềm tin chết đuối giữa biển nghi ngờ. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, hòa cơn đói, hòa khao khát để người ấm no.
Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tiền chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Bàn tay ấy đang trao phần người, riêng người đơn côi làm đường trái bay, hóa những việc còn đơn đau.
bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó thật nguyền khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vượt niềm tin chết đuối giữa biển nguy nga. Bàn tay ấy vẽ tấm bánh chia san tình người, hòa cơn đói hoặc khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Chuẩn trước tiên vẫn mãi là phẩm chất của tình yêu. Quan hệ cũng như sự tĩnh lặng chính là để phục vụ con người, để học biết yêu thương đúng nghĩa. Tĩnh lặng trước hết không phải là một nơi mà là phẩm chất của cõi lòng, nơi chúng ta phải trở về trong thinh lặng. Thinh lặng đưa con người vào nội tâm, nơi đó chúng ta sẽ học được nhiều điều và trở nên khôn ngoan, đúng như một vị thiền sư đã dạy đệ tử của mình trong câu chuyện sau đây. Người đệ tử muốn được nghe một lời dạy bảo khôn ngoan. Vị thầy nói, con vào tịnh cốc của con, tịnh cốc sẽ dạy cho con thế nào là khôn ngoan. Nhưng con không có tịnh cốc, con không phải là một kẻ tu hành. Vị thầy đáp, con có tịnh cốc của con, nó chính là nội tâm con. Người ta tập ngồi thiền là tìm sự thinh lặng để tâm an tịnh. Trong Ấn Độ giáo, thiền định có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong chính mình để tìm ra con người thật của mình. Bonhoeffer, mục sư Tin Lành và nhà thần học người Đức, đã bị bắt và bị treo cổ vì tội chống lại Hitler. Bức thư cuối cùng ông viết cho hôn thê khi ở trong tù nói lên những gì ông đã khám phá khi hai người đang sống chia cách như sau. Lúc này, ở nhà chúng ta mọi sự đều yên tĩnh, còn anh đã trải nghiệm điều này hết lần này tới lần khác, rằng không gian quanh anh càng tĩnh lặng chừng nào, anh càng nhận rõ hơn mối dây liên hệ với em chừng nấy. Dường như khi trong tình trạng cô độc, tâm hồn anh có dịp phát triển những giác quan mà thường ngày ta khó nhận ra. Do vậy, anh chẳng bao giờ thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi dù trong một khắc. Cô tịch hay tĩnh lặng không bao giờ có nghĩa là cô lập, cô đơn hay chạy trốn, né tránh, mà là một sự quan tâm mới quay về với các mối tương quan giữa nhiều chiều kích. Quả vậy, hiện diện và tĩnh lặng hay yếu tố không thể tách liệt. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
có một người mẹ đơn thân sống với một đứa con gái nhỏ 5 tuổi ở một căn nhà tồi tàn. Hàng ngày, chị đi giúp việc nhà cho một người phụ nữ giàu có, giữ chức vụ là giám đốc của một công ty. Chị thường để con ở nhà một mình với vài món đồ chơi, vài gói bánh, khóa cửa lại rồi vội vã đi làm. Chiều đến, khi xong việc, chị hối hả về nhà ngay với con. Một ngày nọ, bà chủ thông báo với chị rằng, ngày mai bà sẽ tổ chức một bữa tiệc cho nhiều khách quý đến tham dự, nên cần chị ở lại đến khi buổi tiệc đêm kết thúc. Người mẹ bối rối nói, thưa bà chủ, tôi sẵn sàng ở lại, nhưng tôi có một đứa con gái nhỏ. Nếu để nó ở nhà đến đêm khuya, nó sẽ sợ hãi lắm. Bà chủ ân cần đáp, vậy chị có thể đưa cháu đi cùng đến đây nhé. Ngày hôm sau, người giúp việc đem đứa con gái của mình theo, vì không muốn con gái mình làm vướng mắt khách đến dự tiệc. Người mẹ đã đưa cô bé vào nhà vệ sinh ở phòng làm việc của bà chủ. Cô đưa cho con gái mình một cái đĩa có 2 miếng bánh mì và một cái trứng chiên, rồi dặn dò rằng, đây là phòng tiệc của riêng con cứ thưởng thức bữa ăn ở đây và đợi mẹ đón con về nhé. Cô con gái nhỏ quan sát căn phòng, thấy sạch sẽ và thơm tho, khác hẳn căn nhà tồi tàn của mình, thì rất thích thú, ngồi lăn ra đất và bắt đầu thưởng thức món ăn yêu thích. Bữa tiệc đã bắt đầu, và thực khách đang vui vẻ thưởng thức các món ăn. Bà chủ nhà quan sát người giúp việc đang hỏi nghe làm việc, nhưng bên cạnh không có đứa con gái nhỏ. Bà lặng lẽ cầm một đĩa bánh rồi đi tìm đứa bé. Đi ngay nhà vệ sinh ở phòng làm việc, bà chợt nghe văng vẳng tiếng hát của trẻ con. Mở cửa ra, bà nhìn thấy một cô bé và đoán rằng đây chính là con gái của người giúp việc. Cô bé cười thật tươi nói với bà ơi, đây là phòng tiệc của riêng cháu, mời bà vào chơi với cháu. Bà chủ nhà cầm đĩa bánh của mình, bước vào và ngồi xuống sàn nhà. Cả hai cùng ăn bánh rất vui vẻ. Người mẹ sau một hồi làm việc đã chạy đến tìm con gái. Cô hết sức ngỡ ngàng khi thấy bà chủ nhà đang cùng ngồi ăn bánh với con gái mình trong nhà vệ sinh. Bà chủ nhà vui vẻ gọi cô vào và nói, đứa bé thật đáng yêu, hãy thường xuyên đưa nó đến đây chơi với ta. Sau đó, bà chủ đã nhận cô bé làm cháu nuôi và lo lắng cho cô ăn học thành tài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thông thường những bữa tiệc của người giàu có quyền thế thường dành riêng cho những người có cùng đẳng cấp và địa vị cao sang như họ. Do vậy, những người có vị thế thấp hơn, cụ thể là một người giúp việc hay đứa con nhỏ của một người giúp việc, thì làm sao mơ đến việc được tham dự. Vậy mà, bà chủ nhà tốt bụng đã cho phép người giúp việc của mình đưa đứa con gái nhỏ đến dự tiệc. Lời mời đó không chỉ là lời nói gió bay, nhưng được đọng lại nơi sự quan tâm đến sự hiện diện thật sự của đứa bé. Và khi không thấy nó, bà đã đi tìm. Hình ảnh một người phụ nữ giàu có, đường đường là giám đốc một công ty, là chủ của ngôi nhà, lại có thể ngồi xuống sàn nhà vệ sinh của mình để ăn uống, vui đùa với con gái của người giúp việc cho mình, thật sự khiến mọi con tim cảm động đến tan chảy. bà đã đem đến sự ấm áp của tình người cho một cô bé và người mẹ nghèo, có lẽ đang mất vía trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Phải có một trái tim nhân hậu và lòng quan tâm sâu sắc lắm, người phụ nữ giàu có ấy mới có thể lãng phí thời gian quý báu và để lại những vị khách quan trọng của mình mà đi tìm và cùng ngồi ăn với một cô bé nghèo. Khi dòng chảy cuộc sống cuốn chúng ta vào công việc và những mối bận tâm cho hạnh phúc và sự yên vui của mình, thì chúng ta dễ trở nên keo kiệt, không muốn lãng phí thời gian và công sức để dừng lại, tìm kiếm và trao gửi những yêu thương và lòng quan tâm cho người khác, đặc biệt là những người có thân phận thấp hèn và nghèo khó. Nhà giảng thuyết danh tiếng người Mỹ Sam Levinson đã từng phát biểu rằng, khi bạn trưởng thành, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có hai bàn tay, một là để giúp đỡ chính mình và một là để giúp đỡ những người khác. Ước gì mỗi người chúng ta luôn phát tín rằng, mỗi khi cảm thông, nâng đỡ và làm những việc bác ái cho tha nhân, chúng ta sẽ trở nên hình ảnh của một Thiên Chúa luôn hiện diện, nâng đỡ và cứu giúp những người lầm than khốn khổ. Lạy Chúa, vẫn còn đó bên cạnh chúng con những tội người nghèo đói, bất hạnh bị bỏ rơi. Xin cho chúng con dám lãng phí vài hạnh phúc trong quỹ thời gian quý giá của mình để dừng lại bên cạnh, gặp gỡ, lắng nghe và chung chia những niềm vui và nỗi buồn của họ. Nhờ đó, mọi người có thể nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa tình thương nơi chúng con. Amen.
Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trong mọi người và trong cuộc sống. Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trên cuộc đời và trong trái tim. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng kinh nghiệm cho đời và mọi người. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài cho mọi người và cho trần thế. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài trong đau buồn và trong những an vui. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chính nghiệm cho đời và mọi trong mọi lúc là nhân chứng tin yêu của Ngài với tin mừng để gieo sắc muôn đời. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng kinh nghiệm cho đời và muôn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.